là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin tức diễn ra trong tỉnh là phản ánh văn chấn nâng tầm giá trị sản phẩm cốm Tú Lệ. Tiếp đó là ghi nhận thành phố Yên Bái triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại khu dân cư và chiếu sáng công cộng. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Huyện Văn Chấn đã tập trung chỉ đạo thực hiện phân bổ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2024 theo nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn với tổng kinh phí trên 48 tỷ đồng. Trong đó, vốn năm 2022-2023 kéo dài thực hiện sang năm 2024 hơn 5,9 tỷ đồng, vốn sự nghiệp năm 2024 đợt 1 hơn 42,9 tỷ đồng. Theo đó, huyện Văn Chấn đã tập trung thẩm định, phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế năm 2024, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, kinh phí trên 21 tỷ đồng. Thực hiện quy trình mua sắm, đấu thầu vật nuôi, con giống, hỗ trợ phát triển sản xuất theo đúng quy định hiện hành, đã giải ngân vốn sự nghiệp 2,2 tỷ đồng, vốn của năm 2023 chuyển sang thực hiện năm 2024.
Sau hơn 5 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay huyện Mường Trải đã có 13 sản phẩm OCOP. Trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh là làng văn hóa du lịch cộng đồng Kim Nội và điểm du lịch cộng đồng Hello Mường Trải, cùng 11 sản phẩm đạt 3 sao cấp huyện như mật ong hoa tự nhiên Mường Trải, chè san tuyết Vũng Luông, gạo nếp tan Khao Phạ, mật ong hoa rừng Nậm Khắt, gạo xén củ Hồ Bốn, su su bao tử Nấm Hương. Để nâng cao hiệu quả của chương trình OCOP, thời gian tới huyện Mường Trải tiếp tục tăng cường tuyên truyền về sản phẩm OCOP, phát triển các vùng nguyên liệu nông sản đặc trưng gắn với sản phẩm OCOP dựa trên lợi thế và điều kiện tự nhiên, văn hóa sản xuất của người dân, góp phần phát triển bền vững, thích ứng với từng vùng trên địa bàn, kết hợp xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm, nông nghiệp sinh thái gắn với vùng nguyên liệu, sản phẩm OCOP, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho sản phẩm OCOP, giới thiệu sản phẩm OCOP, áp dụng công nghệ thông tin nhằm khai thác lợi thế về du lịch nông thôn, tích cực tham gia các hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP, thúc đẩy trên hệ thống thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến.
Bước vào năm học mới 2024-2025, 15 giáo viên dạy môn tiếng Anh ở các huyện Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ đã tình nguyện đi hỗ trợ giảng dạy môn tiếng Anh tại các trường học của huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải trong thời gian 9 tháng. Đây là chủ trương do ngành giáo dục đào tạo Yên Bái tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện từ năm học 2022. Trong 15 giáo viên tình nguyện đi biệt phái trong năm học này, riêng thành phố Yên Bái có 7 giáo viên và huyện Trấn Yên có 3 giáo viên lên hỗ trợ giảng dạy tại huyện Mù Cang Chải. Huyện Bình có 3 giáo viên và thị trấn Nghĩa Lộ có 2 giáo viên lên hỗ trợ giảng dạy tại huyện Trạm Tấu. Ngoài vận động giáo viên đi biệt phái trong năm học này, ngành giáo dục còn tham mưu để các địa phương thực hiện bố trí dạy liên trường, liên cấp đối với trên 300 lượt giáo viên, cùng với đó tăng cường liên kết để các giáo viên tiếng Anh ở các trường ở Hà Nội, Nam Định hỗ trợ dạy học trực tuyến môn tiếng Anh cho các trường còn thiếu giáo viên.
8 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã có thêm 4 xã phường thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Như vậy đến nay toàn tỉnh đã có 126 xã phường thị trấn đạt chuẩn y tế, chiếm tỷ lệ gần 73%. Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 27 xã phường thị trấn được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng tiến độ đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2024 vẫn còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Ủy ban dân tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở ngành liên quan và các địa phương tích cực triển khai thực hiện hiệu quả tiêu chí quốc gia về y tế xã, yêu cầu 100% các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Xác định rõ trách nhiệm, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ được giao để chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời huy động quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư nhằm xây dựng duy trì xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành công điện chỉ đạo đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết không để tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các mặt hàng thuốc chữa bệnh, sách giáo khoa, các loại đồ dùng học tập, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng, giống cây trồng, vật nuôi của người dân, doanh nghiệp sau bão. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì điều tiết hàng hóa giữa các huyện, thị xã, thành phố đang bị ảnh hưởng của mưa lũ với các địa phương khác khi có đề nghị nhằm đảm bảo duy trì cung ứng hàng hóa thiết yếu, phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tin công khai về hình thức xử lý đối với các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng thiên tai hoặc diễn biến bất thường khác để thu lợi bất chính, gây tác động đến đời sống của nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, những thửa ruộng bậc thang ngả màu vàng của lúa chín, xã Tú Lệ lại nô nức tiếng cười, tiếng giã cúng của các bà, các chị. Cốm Tú Lệ không chỉ nổi tiếng tại văn chấn mà đã trở thành thương hiệu, món quà quý được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến bởi mùi cốm non thơm, vị dẻo, ngọt ngào. Hiện Tú Lệ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm cốm từ giống lúa nếp tan bản địa gắn với việc xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Để nâng cao chất lượng sản phẩm cốm của gia đình, theo kinh nghiệm từ hơn chục năm nay thì cốm phải được sản xuất trong ngày. Nên từ 5 giờ sáng, vợ chồng chị Hoàng Thị Minh, thôn Nà Nóng, xã Tú Lệ đã ra ruộng hái từng đồng lúa khi còn ngậm sữa. Toàn bộ công đoạn được hái thủ công, không gặt đại trà mà phải lựa những bông lúa chín độ thì lúa mới dẻo, mới ngon. Mỗi ruộng lúa thu hái từ 3 đến 4 lần mới hoàn thành công việc thu hoạch. Lúa non sau khi hái, tuốt sẽ được đãi qua nước và cho vào rang. Công đoạn rang cốm là quan trọng nhất. Bếp lò rang cốm phải dùng củi, quan trọng người rang phải đào đều trong lửa nhỏ sao cho hạt lúa nóng đều để nguội rồi đem tách vỏ đi giã. Tùy vào độ non của lúa, kinh nghiệm của người làm mà thời gian giã cốm, độ dẻo của các mẻ cốm cũng giá trị khác nhau. Chị Hoàng Thị Minh, thôn Nà Nóng, xã Tú Lệ cho biết thêm.
Như gia đình chị thì đi cắt thì phải đấy từng bông, điều hạt, để cắt từng bông điều nhau. Về nhà thì về tốt ra xong là về lái nước cho nó hạt đép ra xong là về nhà là rang xong là đi bóc tách về là phải giá 1-2 lần cho nó sạch sẽ xong là mới bán được sản phẩm ạ. Muốn làm ruộng tốt để cắt cốm được nhiều là xanh tốt là làm cốm để sản xuất được bán được nhiều để có giá trị được bán được mới có tiền nhiều để hơn mọi năm ạ.
Từ xa xưa so với các loại cốm khác, cốm Tú Lệ ngon hơn các loại cốm khác bởi hương thơm và độ dẻo. Cốm có vị ngọt đậm đà, béo ngậy, khiến cho những ai đã từng thưởng thức đều không thể quên. Mặc dù công việc làm cốm đầy vất vả và không đem lại nhiều giá trị kinh tế, nhưng người dân Tú Lệ luôn duy trì thực hiện vì nó có giá trị tinh thần. Khi cốm Tú Lệ trở nên nổi tiếng, họ cảm thấy vui mừng phấn khởi. Thậm chí có người dân ở xa như Hải Phòng, Đà Nẵng, khách quốc tế đến tham quan du lịch khi được xem trực tiếp từng công đoạn sản xuất đều đánh giá rất cao sản phẩm cốm Tú Lệ. Chị Lê Thùy, du khách đến từ Hải Phòng nói.
Em không phải là người buôn nên là em chỉ là người mua ăn thôi. Với em, cốm ở trên Tú Lệ này là đặc sản của Tú Lệ. Còn em thì năm nào em cũng mua ăn, em cảm thấy là rất là ngon và rất là chất lượng. Cái thứ nhất là nó sạch sẽ, nó là làm tự nhiên từ lúa non, đảm bảo. Tôi thì tôi là người ăn gọi là ăn cốm thay cơm rồi nên là cứ đến mùa là mua để đấy ăn quanh năm suốt tháng luôn.
Hiện người dân tại các thôn bản trong xã Tú Lệ đều sản xuất cốm. Trung bình một ngày mỗi gia đình ở bản Nà Lóng làm được khoảng 20 kg cốm với giá bán 120.000 đồng kg. Đối với các gia đình có cửa hàng dọc quốc lộ 32, ngoài việc bán trực tiếp cốm thì họ còn bán online qua mạng Zalo, Facebook cho khách du lịch. Có thời điểm mỗi ngày một cửa hàng tiêu thụ ra thị trường từ 70 đến 80 kg. Bên cạnh đó, để xây dựng chuỗi liên kết cho sản phẩm cốm Tú Lệ, đến nay trên địa bàn xã đã có hợp tác xã dịch vụ Tú Lệ liên kết với một số doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cốm cho nhân dân. Anh Lò Văn Mạnh, giám đốc hợp tác xã dịch vụ Tú Lệ cho biết.
Để mà nâng cao cái giá trị của sản phẩm cốm ấy, thì thứ nhất là doanh nghiệp hợp tác xã đầu tiên là chú trọng đến cái thứ nhất là chất lượng và thứ hai là về cái quảng bá của sản phẩm cốm để mọi người biết đến và quan trọng nhất vẫn là cái chất lượng của sản phẩm cốm. Để có được cái chất lượng sản phẩm cốm đó thì hợp tác xã chú trọng vào cái khâu các quy trình sản xuất cốm đảm bảo theo đúng quy trình, không sử dụng phẩm màu hay là hóa chất gì vào trong cái cốm để bảo quản cốm hay là để tạo màu cho cốm ạ. Hiện tại thì với giá thành đang bao tiêu sản phẩm cho bà con và các tổ hợp tác trên địa bàn thì hiện tại hợp tác xã đang thu mua với lại giá thành là 150.000 một cân ạ. Cái giá thành của sản phẩm cốm cao thì bà con lại sẽ làm cốm nhiều hơn, đảm bảo đúng quy trình, không sử dụng hóa chất hay phẩm màu trong giai đoạn làm cốm để đến tay người tiêu dùng với lại cái giá trị thực ạ.
Vụ mùa này tại xã Tú Lệ, người dân đã gieo cấy hơn 100 ha giống lúa nếp tan. Đây là diện tích được người dân gieo cấy để thu hoạch làm cốm. Sản lượng nếp tan hàng năm đạt trên 500 tấn. Đây là nguồn thu nhập lớn đối với người dân. Để nâng cao chất lượng cốm, xã Tú Lệ kiểm tra, khảo sát, vận động các cơ sở sản xuất, đầu tư máy móc, hiện đại hóa quy trình sản xuất nhằm bảo vệ an toàn thực phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt, vận động các hộ ghi tên số điện thoại trên các bao bì sản phẩm trước khi xuất bán ra thị trường, hỗ trợ các hộ tham gia chương trình OCOP, qua đó khẳng định chất lượng, quảng bá hình ảnh sản phẩm cốm của địa phương. Ông Hoàng Văn Soàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tú Lệ cho biết.
Đối với công tác để nâng cao cái giá trị sản phẩm cốm nếp đặc sản Tú Lệ, thì đối với chính quyền địa phương, chúng tôi đã có giải pháp định hướng để chỉ đạo. Trước hết là chúng tôi sẽ quản lý chặt các cái hộ mà kinh doanh cốm cũng như là các cái hộ sản xuất cốm. Đặc biệt là phải giữ được cái giá trị tự nhiên của cốm đặc sản Nếp Tú Lễ. Và đặc biệt đối với người sản xuất, các cái hộ sản xuất là chúng tôi sẽ phải tổng hợp, tập hợp lại và quán triệt. Đấy, đặc biệt là phải làm đúng theo như quy trình phong tục của người Thái sản xuất cốm của ngày xưa. Đồng thời có sự quản lý của nhà nước và sẽ định hướng là thành lập các cái tổ hợp tác xã, giao cho các hội phụ nữ, đoàn thanh niên để quản lý trong các cái tổ hợp tác này, để liên kết sản xuất, và khi mà cốm ra lò thì sẽ giao lại cho các hộ kinh doanh để niêm yết cái giá trị sản phẩm, quảng bá cũng như là rộng rãi được cho khách trong và ngoài nước.
Ngày nay cốm đã trở thành biểu tượng văn hóa của Tú Lệ, giá trị chất lượng ngày càng nâng cao sẽ giúp người dân gắn bó với sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích, giữ gìn giống lúa nếp tan bản địa, phát triển tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, gắn với làng nghề truyền thống theo hướng bền vững, làm nên thương hiệu của mảnh đất vùng cao Yên Bái, trở thành món quà quê dân dã được chất lọc tinh hoa đất trời.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, không chỉ đơn thuần là việc tắt đèn, tắt các thiết bị điện cần thiết, mà nhiều mô hình sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả đã được người dân, doanh nghiệp và các đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái triển khai, tạo hiệu ứng, sự lan tỏa tích cực, góp phần chung tay tiết kiệm điện, qua đó bảo vệ môi trường. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là điểm sáng trên địa bàn thành phố Yên Bái, phường Hợp Minh đã có nhiều giải pháp nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiết kiệm điện, lan tỏa các mô hình sử dụng thiết bị điện thông minh bằng năng lượng mặt trời. Lựa chọn các thiết bị, đồ dùng điện như tivi, tủ lạnh, bếp từ sử dụng công nghệ tiết kiệm điện, sử dụng bóng đèn LED tiêu hao ít năng lượng hay tắt các nguồn thiết bị điện khi không sử dụng là cách mà gia đình bà Nguyễn Thị Hoa và ông Nguyễn Văn Toàn, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đang thực hiện nhằm giảm chi phí tiền điện mỗi tháng và tăng tuổi thọ của các thiết bị điện trong gia đình. Với khuôn viên rộng này gần mặt đường giao thông đi lại để thắp sáng, gia đình ông thay thế hoàn toàn các bóng đèn sợi đốt bằng đèn sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời. Nhờ những thiết bị chiếu sáng thông minh này, mỗi tháng gia đình ông tiết kiệm khoảng 15% chi phí tiền điện, đồng thời hạn chế được tình trạng mất an toàn khi sử dụng điện. Ông Toàn cho biết thêm.
Đối với những cái bóng dùng năng lượng mặt trời thì tôi dùng các cái bóng như là khoảng vài trăm watt. Để khi mà cái thời tiết là như hiện nay là chúng tôi cho rằng là rất sáng ngoài khu vực, ngoài nhà để bảo vệ cho gia đình, rồi cũng một phần ánh sáng với khu vực của sân hoặc đường khu vực đó, thì cũng là một trong những cái tôi cho rằng là với chúng ta nên mỗi nhà có một cái để chúng ta sử dụng.
Không riêng gì ông Toàn, nhiều hộ dân trên địa bàn phường Hợp Minh những năm gần đây đã thay thế các thiết bị tiêu hao nhiều điện năng sang các thiết bị tiết kiệm điện hoặc sử dụng năng lượng mặt trời như hệ thống bóng đèn LED trong gia đình, dàn máy nước, một số đồ dùng như quạt đèn tích điện sử dụng năng lượng mặt trời. Không như một số dịch vụ tiêu dùng khác, càng dùng càng rẻ, càng được khuyến khích thì với năng lượng điện càng dùng càng phải chi trả nhiều. Bởi vậy, ý thức tiết kiệm điện trong gia đình không chỉ tiết kiệm về kinh tế mà còn tham gia thực hiện chính sách về tiết kiệm năng lượng quốc gia. Do đó, cùng với các gia đình, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường Hợp Minh cũng tích cực tuyên truyền, xây dựng các mô hình sử dụng điện tiết kiệm. Điển hình như hội phụ nữ phường với hoạt động lắp đèn điện năng lượng mặt trời tại các tuyến đường đi lại khó khăn. Bà Hoàng Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hợp Minh cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hợp Minh chúng tôi cũng đã xây dựng mới cái tuyến đường năng lượng mặt trời, vận động 100% nguồn xã hội hóa của các cá nhân trên địa bàn và vận động nhân dân đóng góp ngày công để thực hiện cái tuyến đường này, tổng là 800m với 10 cột bóng và tổng kinh phí là 12 triệu đồng. Cái tuyến đường điện năng lượng mặt trời này thì giúp cho nhân dân cũng là đi lại đảm bảo an toàn. Thứ hai là cái tuyến đường năng lượng mặt trời này giúp mà không tốn tiền điện, tuổi thọ cũng rất là cao, bền cũng như là dễ lắp đặt rồi dễ di chuyển.
Việc xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân để lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường giao thông nông thôn tại các tuyến đường quanh co gấp khúc, đường đi lại khó khăn là một cách làm hữu hiệu giúp đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Ông Trần Văn Yên, tổ trưởng tổ dân phố số 3 phường Hợp Minh nói:
Nếu mà lắp điện chiếu sáng của người để cho người dân mà chịu cái tiền điện lưới thì không thể chịu được, nên buộc là chúng tôi phải dùng điện năng lượng mặt trời. Thì được cái sự giúp đỡ của hội phụ nữ thì vừa rồi chúng tôi lắp cái điện năng lượng mặt trời này thì cái hiệu quả thì đối với bà con nhân dân là rất phấn khởi. Việc đi lại đối với bà con nhân dân là rất thuận lợi.
Cùng với việc tiết kiệm điện trong gia đình và khu dân cư, một trong những giải pháp quan trọng trong tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn thành phố thời gian qua là việc triển khai dự án điện chiếu sáng thông minh trên một số tuyến đường do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố thực hiện. Theo đó, dự án đã triển khai lắp đặt thí điểm mô hình chiếu sáng công cộng thông minh để tăng chất lượng chiếu sáng và tạo mỹ quan. Dự án được triển khai trên 6 tuyến đường gồm Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Cử, Yên Ninh, Nguyễn Tất Thành. Hệ thống chiếu sáng thông minh có định vị đến từng vị trí đèn, theo dõi thu thập hoạt động của đèn, đo đếm điện năng tiêu thụ, điện áp dòng điện, dòng dò, hệ thống suất, báo cáo lỗi theo thời gian, báo cáo hư hỏng, quản lý, điều khiển, bật tắt từ xa. Có thể kết nối với trung tâm giám sát điều hành thông minh. Anh Nguyễn Anh Ngọc, công ty cổ phần Hồng Nam cho biết.
Cái phần khả năng tiêu thụ điện thì công suất tối giản về 50% so với cái hệ thống sử dụng cũ. Thông qua 64 bộ đàn đèn LED các loại và từ những cái hệ thống bóng đèn như là bóng đèn son mà bóng đèn có công suất lấy 1.000 thì tiếp giảm xuống dưới còn bóng LED 395W và một số những bóng halogen 250 thì sẽ chuyển xuống thành bóng 125W. Tất cả những cái hệ thống này sẽ được sử dụng và đóng cắt theo mùa. Mình kiểm soát được cái phần công suất của từng vị trí của từng tủ, để qua đó có thể so sánh được cùng kỳ so với cái khối lượng mà tiêu thụ điện năng so với thời điểm này so với tháng trước và thời điểm này so với năm trước.
Dự án chiếu sáng công cộng thông minh có tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng đã thay thế toàn bộ bóng đèn sợi đốt bằng 634 bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng mặt trời với triển khai lắp đặt và sử dụng dịch vụ mô hình điện chiếu sáng công cộng. Bên cạnh đó, hệ thống đèn LED thế hệ mới còn tích hợp tủ điều khiển thông minh cho phép quản lý giám sát điều khiển từ xa bằng phần mềm được cài đặt trên thiết bị di động thông minh. Từ khi hệ thống chiếu sáng công cộng được đầu tư thay mới, ánh sáng chất lượng đã được nâng cao, qua đó giúp người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn, đồng thời đáp ứng mục tiêu tiết giảm điện năng tiêu thụ và chi phí quản lý vận hành trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, góp phần bảo vệ môi trường và làm cơ sở để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với cái bóng sợi đốt trước đây và bóng LED bây giờ thì đã tiết kiệm được giảm thiểu được hơn 50%. Ngoài ra đó là về nhân công, nhân lực, ngày xưa là phải đi bật từng vị trí cột bóng và bây giờ thì chỉ cần điều khiển với 3 thao tác chuột ở trên máy, trên điện thoại, smartphone hay trên máy tính là mình thích bật chỗ nào mình cũng bật được. Đối với hiệu quả dự án mang lại như này thì cũng mong rằng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng như các cấp chính quyền cho mở rộng ra đối với các cái tuyến đường khác nữa, thì tại vì hiện nay mới đầu tư được 6 tuyến lõi trong thành phố.
Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ phối hợp với các ngành chức năng nhân rộng mô hình chiếu sáng công cộng thông minh tại một số tuyến đường, tạo ánh sáng tiện nghi cho người dân trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, góp phần thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng xanh sạch, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 và hoàn lưu bão đã đi qua, để lại hậu quả nặng nề đối với các xã trên địa bàn huyện Lục Yên. Ngoài thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, thì sản xuất nông nghiệp, nhất là diện tích lúa mùa đang thời kỳ chín cũng bị thiệt hại nặng nề. Những ngày này, chính quyền các xã vừa khắc phục hậu quả bão lũ, vừa tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con nông dân tranh thủ thu hoạch diện tích lúa đã chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vụ mùa năm nay, gia đình ông Trịnh Xuân Thiết, thôn Tiền Phong, xã Liễu Đô gieo cấy được 5 sào lúa. Cơn bão số 3 vừa qua đã làm 2 sào lúa nhà ông bị ngập nước, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Hiện nay tranh thủ trời nắng ráo, gia đình khẩn trương thu hoạch, đồng thời chuẩn bị làm đất để trồng vụ đông. Ông Trịnh Xuân Thiết cho biết.
Cấy được 5 sào, dưới kia 3 sào thì lúa khang dân, năng suất năm nay đạt hơn tạ sào thôi, nó nép nhiều quá nó đổ, thế còn lũ lụt thì nó ngập hết, cái đây tôi còn 2 sào đây nó ngập hết, xong lúa bây giờ đen xì, nép nhiều lắm, mất một ao cá nữa, một đám ruộng, thế còn vườn tược nó ngập lên thì nó không ảnh hưởng nhiều, tôi đang chuẩn bị đất làm vụ đông cấy ngô này, vụ đông của tôi diện tích là 3 sào, còn ở đây nó chầm thụt lắm, không làm được.
Gia đình ông Phạm Tất Thuần vụ này gieo cấy được 7 sào lúa. Hiện nay đang tranh thủ thời tiết nắng ráo, ông Thuần và gia đình thuê máy gặt liên hoàn để thu hoạch lúa. Ông Phạm Tất Thuần nói:
"Tôi thì cấy 7 sào, một lửa thì bắc thơm mà một lửa khang dân. Vì là năm nay là nước nó tràn qua đây là bông nó lép lắm. Đây cũng chuẩn bị gặt đây này, xanh cũng gặt. Mà xanh như này là cái có những hột già thì bắt đầu mọc mậm rồi. Đấy, không biết tại sao cái năm nay riêng cái khang dân mọi năm thì chưa bao giờ mọc mậm, mà năm nay là xanh xanh một tí mọc mậm thì tôi cũng chủ động gặt trước, sợ trời mưa nó lũ lại đổ hết. Đấy, nhà tôi kia đám 2 sào thì đổ hết, đi bó mấy ngày, không bó thì mất ăn, mà bó thì là nhiều công quá. Năng suất cái vụ này chắc là chỉ hơn tạ thôi, nhưng mọi năm là thường cứ tạ 8-2 tạ, vì cái lúa này là cái gạo nó ngon mà cái giá trị nó cao."
Tại xã Lưu Đô, cơn bão số 3 đã ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp, nhất là diện tích lúa mùa đang chín trên địa bàn. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đã khẩn trương thu hoạch lúa mùa với phương châm xanh nhà hơn già đồng để chuẩn bị đất làm vụ đông. Ông Tăng Văn Thập, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liễu Đô cho biết:
"Đối với vụ mùa năm 2024, xã Liễu Đô cấy 243 ha. Đến thời điểm này, bà con bắt đầu đi vào thu hoạch và cũng căn cứ vào sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên và Ủy ban nhân dân xã Liễu Đô đã vận động bà con nhân dân thu hoạch sớm, gọn với phương châm là xanh nhà hơn già đồng để chủ động có cái quỹ đất làm vụ đông của 2024. Thế thì vừa rồi thì trong quá trình gặt thu hoạch theo phản ánh của bà con nhân dân do ảnh hưởng cơn bão số 3 ấy, có giảm năng suất rất lớn so với năm 2023 thì giảm khoảng 65% về năng suất. Đến thời điểm này thì bà con nhân dân xã Liễu Đô đã và đang gặt được ước khoảng 40 ha, dự kiến trong khoảng 12 ngày nữa thì xã Liễu Đô sẽ gặt xong. Sau khi gặt xong thì Ủy ban xã tiếp tục chỉ đạo bà con nhân dân chủ động về quỹ đất để vào sản xuất vụ đông cho kịp thời.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình chị Hà Thúy Hường, thôn Bến Muỗm, xã Vĩnh Lạc thuê máy liên hoàn về để thu hoạch hơn 5 sào lúa mùa. Chị Hường cho biết, ngoài 6 sào lúa bị vùi lấp do cơn bão số 3, thì các diện tích lúa còn lại của nhà chị phát triển khá tốt. Chị Hà Thúy Hường, thôn Bến Muỗm, xã Vĩnh Lạc nói:
"Nhà tôi thì cấy một mẫu 2 cơ, nhưng mà chỉ thu hoạch được 5 sào, khoảng 5-6 sào thì bị lúa ngập thối hết. Năng suất thì lúa vụ này cũng thấy tốt đấy. Nhà tôi có làm vụ đông là dự kiến là cấy 3 sào ạ. Thì gặt xong, phơi phóng xong thì mình cắt dạ rồi lên luống, ủ giống, nảy mầm là bắt đầu trồng ạ."
Vụ mùa năm nay, xã Vĩnh Lạc gieo cấy được 220 ha lúa, với cơ cấu bằng 90% diện tích lúa mùa sớm. Nên đến thời điểm này, hầu hết diện tích lúa của xã đã chín, bà con nông dân đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ. Để giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, ngoài những máy gặt đập liên hoàn trên địa bàn, xã đã tạo điều kiện huy động thêm máy đập từ các địa phương khác đến hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch nhanh chóng. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, đến nay xã Vĩnh Lạc đã thu hoạch được khoảng trên 45% diện tích với năng suất ước đạt khoảng 53 tạ ha. Toàn xã phấn đấu thu hoạch xong diện tích lúa vụ mùa để chủ động giải phóng đất cho sản xuất vụ đông. Ông Nông Đình Đoạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lạc cho biết:
"Hiện nay tiến độ về thu hoạch được tầm 100 ha, đạt 45%, năng suất thì dự ước khoảng độ tầm 53 tạ trên 1 ha. Trong cơn bão số 3 vừa rồi thì xã Vĩnh Lạc có trên 30 ha ảnh hưởng. Hiện nay xã đang chỉ đạo tuyên truyền vận động bà con nhân dân thu hoạch lúa mùa sớm và chủ động trồng cây vụ đông trên đất hai lúa đạt chỉ tiêu kế hoạch giao."
Vụ mùa năm nay toàn huyện Lục Yên gieo cấy được trên 3.600 ha. Trong đó do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã khiến 667 ha lúa bị ảnh hưởng. Trong đó diện tích bị vùi lấp 656 ha, diện tích bị ảnh hưởng năng suất 1 ha. Cùng với khắc phục các diện tích lúa bị ngập úng trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, huyện Lục Yên đã chỉ đạo ngành có liên quan, các địa phương bám sát đồng ruộng, tăng cường tuyên truyền, đôn đốc bà con nông dân huy động nhân lực, các loại phương tiện máy móc tập trung ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ mùa đã chín từ 85% trở lên. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, đến thời điểm này, huyện Lục Yên đã thu hoạch được trên 20% diện tích, tập trung ở các xã Mường Lai, Vĩnh Lạc, Liễu Đô. Ngành nông nghiệp huyện Lục Yên cũng khuyến cáo bà con nông dân ưu tiên tập trung thu hoạch gấp những ruộng lúa bị ảnh hưởng do bão, hạn chế thiệt hại đến năng suất chất lượng, đồng thời đề phòng mưa lớn diễn biến trở lại trong thời gian tới. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa, các địa phương trong huyện Lục Yên cũng đang tích cực vận động bà con nông dân thu hoạch đến đâu, tiến hành giải phóng đất đến đó và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ đông nhằm bù đắp sản lượng và giá trị bị thiệt hại.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.